This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM và chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Ladas. Bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng sáng thứ hai đầu tuần, cũng là một cái ngày đẹp trời. Chào anh Tiến Dũng, hôm nay anh có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Và rất là hôm nay là đúng một tuần, và cái ngày mà gọi là kinh dị nhất lịch sử là cái thứ hai tuần rồi. Wow, thời tiết lạnh và không điện, không nước, nó bị frozen. Chưa bao giờ trong lịch sử mà Dũng trải qua một cái kinh nghiệm nó kinh hoàng như vậy, kính thưa quý vị. Và ngược lại ngày hôm nay thứ hai thì phải là tuyệt vời. Vì bà Bảo nhà cũng vậy phải không?
Dạ vâng, đúng rồi anh. Hôm nay chúng ta phải nói một cái, đó là đầu tiên là cái chúng ta phải... cảm tạ, là phải cảm ơn ơn trên, cũng như là trời Chúa Phật đã cho chúng ta qua được cái trận, phải nói rằng chưa bao giờ trải qua anh Tiến Dũng. 4 ngày 3 đêm không điện, điện thoại thì chập chờn. Tại vì không biết anh Tiến Dũng có bị vậy không, nhưng mà cái điện thoại, cái sóng điện thoại ngày hôm đó nó cũng bị frozen hay sao á.
Đúng mà... rồi, những cái tower nó cũng bị, bà Bảo, nó cũng bị frozen. Ngay cả những cái turbine mà của cái quạt gió nó cũng bị, nó bị nhiều lắm. Ủa, hình như là hôm nay là ngày đầu tiên mình làm lại trong suốt một tuần qua, phải không bà Bảo hả?
Dạ vâng, đúng rồi anh, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta làm lại trong suốt một tuần điện đớn.
Wow, chưa bao giờ mà đài mà được tech vacation nó long như vậy, mà này gọi là nightmare vacation, cái thứ vậy chứ mà. Không enjoy được mà gọi là nightmare vacation. Wow, buổi sáng ngày hôm nay thì vì nó thị trường chứng khoán rất là tệ, lý do vì cái inflation nó sẽ bắt đầu tăng lên. Phải nói rằng từ khi mà ông Biden take over cái White House ngày hôm nay, Tiến Dũng không thấy một bản tin nào mà nó gọi là nó được an ủi chút xíu vậy. Chút xíu đây nhiều bản tin còn tệ hơn nữa. Nhưng mà xin lỗi quý vị trước vì những cái điều này là điều thực tế. Nên Dũng gửi đến quý vị như Dow Jones sáng hôm nay giảm 43 điểm, 46 điểm, hiện tại là 31.447 điểm. Nasdaq thì giảm 221 điểm, hiện tại là 13.652 điểm. S&P 500 giảm 24 điểm, hiện tại là 3.881 điểm. Thì nốt 15 là 1.34%. Dầu thô thì tăng 1 đồng 86 xu. Trong khoảng gần 3 năm, quý vị chưa bao giờ thấy dầu thô mà nó lên lần gần 2 đồng cho một thùng dầu thô. Lên rất từ. Khi này lên đến 1 đồng 86 xu, hiện tại 61 đồng 16 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 21 xu. Vàng thì lên được 29 đồng 10 xu, hiện tại là 1.807 đồng 50 xu cho một ao vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.39%, 20 năm 2.87%, 30 năm là 2.99%. Ở Việt Nam hiện tại một mỹ kim mua vào 23.800 đồng, bán ra 23.850 đồng. Vàng thì mua vào 55.850.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.400.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Dũng thấy cái trận tuyết bão vừa qua nó phải nói là khủng hoảng cho cái tiểu bang Texas. Hiện tại bây giờ cũng còn rất là nhiều gia đình không có nước, cũng không có điện. Và cái đáng buồn nhất là trong cộng đồng Việt Nam có một hai gia đình, mà tôi biết là có một gia đình mà một người mẹ có ba đứa con đã bị chết cống ở Sugarland, ở Houston, ở tiểu bang Texas mình. Cái điều đáng buồn chứ thưa vị. Nhưng cái điều đáng buồn nữa đó là vị nhớ từ thời của cựu tổng thống Donald Trump thì Texas xảy ra những cái thiên tai, thì cũng nhớ nhất là cái Harvey lục. Thì tổng thống Trump và gia đình của ông đã bay qua bên Texas, ngay thành phố Houston, đã phân về lương thực, rồi chào hỏi người dân. Rồi lần thứ hai là một cái cơn bão hay là tornado gì đó cũng đã qua đây một lần nữa. Trong khi đó, từ khi cái biến cố hay là một cái thiên tai xảy ra của tiểu bang Texas, thì đến ngày hôm nay thì cũng chưa thấy ông Biden hay là bà Harris ló dạng. Có thể là bà Harris đang đi công du hay đi chơi ở cái biệt thự của mình ở California. Rồi ông Biden thì từ chối mọi cách để mà đến tiểu bang Texas để thăm ông Bob Dole, rồi có thể đi qua những cái tiểu bang mà đã từng giúp ông, vân vân. Và ông không thích đến Texas nữa rồi, vì Texas hình như là một tiểu bang chống rất nhiều về đối với ông Biden. Nhưng mà đơn giản thôi, một người tổng thống không nên như vậy. Có thể là ông Biden đã đi đêm với Trung Quốc quá lâu năm, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng một chút lòng tiểu nhân ở đây, nên chúng ta cũng không trách ông làm gì. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái PPP. Chúng ta nhớ cái bản tin này thì cách đây 2 tuần, thì hơn 2 tuần thì vị đã nộp đơn để xin cái số tiền PPP, nó gọi là cái Paycheck Protection Program. Nộp đơn thì họ sẽ nhận những cái đơn gọi là only accept nha. Chứ là only accept những cái minority owner, tức là những cái cơ sở kinh doanh nho nhỏ của những cái business nào mà dưới 20 nhân viên, tức là fewer than 20 employees. À, cái này hơi lạ, tức là họ không muốn cho tiền những cái công ty nào hay là những cái thương mại nào từ 21 người trở lên. Họ cho là những công ty đó công ty lớn rồi. À, những cái nhỏ thương mại nhỏ nhỏ, có thể đây là cái động thái lắng nghe lần đầu tiên thì thấy họ lắng nghe bà Janet Yellen. Bà nói rằng ngay cả ông Abbott, là ông nhớ là ông thống đốc tiểu bang Texas, ông đã từng nói giết những cái cơ sở thương mại nhỏ là giết kinh tế của quốc gia đó. Và tất cả những cái quốc gia nào trên toàn thế giới đều đứng vững và kinh tế ổn định là nhờ những cái small business. Chúng ta thấy điều đó hoàn toàn đúng. Những công ty lớn họ chỉ nuôi từ 1 triệu, 2 triệu người maximum. Chúng ta thấy rõ, dù như bây giờ chúng ta nói về công ty lớn nhất hiện tại bây giờ là Walmart, thì họ mướn vài triệu thôi, họ đâu có mướn nhiều hơn vài triệu người được. Nhưng trong khi đó những cái cơ sở thương mại nhỏ, cái cơ sở thương mại bán phở, làm nail, làm tóc, vân vân, tức là những cơ sở đó là cái nền tảng hay là một cái platform duy nhất để mà giữ vững được cái business, cái kinh tế của quốc gia đó. Và thấy được điều này thì chính quyền của Biden đã bắt đầu giúp những cơ sở thương mại nhỏ đó, tức là những cơ sở thương mại nào mà dưới 20 nhân viên thì họ sẽ nhận những cái đơn gọi là Paycheck Protection Program. Và chúng ta nhớ là cái điều này, cái paycheck này, PPP này là forgivable, tức là chúng ta nhận xong rồi chúng ta lấy 40% để điều hành business của mình, trả tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền hít gì không cần biết. Còn 60% còn lại chúng ta trả tiền lương cho nhân viên để giữ họ không phải bị thất nghiệp. Nên nhớ điều đó. Và nhớ một lần nữa nhắc lại là 20 employee endowed cho mấy đàn ông nha. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá thú vị. Điều hơi lạ là chưa bao giờ mà MacBook hay là những cái hệ điều hành của Apple bị ảnh hưởng bởi cái những cái con virus, mà đây là lần đầu tiên Apple bị ảnh hưởng trên 30.000 cái Mac, cái sản phẩm của mình trên toàn thế giới và khoảng 153 quốc gia đã bị ảnh hưởng. Thì biết là hiện tại bây giờ thì có những quốc gia như là Mỹ, Anh, Canada, Pháp và Đức đã bị ảnh hưởng cái con, nó gọi là cái con virus này, nó tên là Silver Sparrow, tức là Sparrow là con chim sẻ màu xám. Cái spyware này nó đi vào và nó nhập vào cái, gọi là nó len lỏi vào cái Mac operating system. Vì nhớ khoảng chừng 5-7 năm về trước đó, thì chưa bao giờ, hay là dạo gần đây, 3-4 năm gần đây thì nó bắt đầu ít thôi, nhưng mà khoảng những 5-7 năm về trước chưa bao giờ mà một cái sản phẩm Apple bị virus hết. Thứ nhất là cái bức tường lửa kiên cố của hệ operating system của Apple. Cái thứ hai nữa đó là quý vị nhớ là sản phẩm Apple nó ít lắm, nó hạn chế. Thí dụ quý vị dễ hiểu nè, trên toàn thế giới có 1 triệu sản phẩm Apple, có đến 10 triệu sản phẩm về Microsoft, đó hệ điều hành của Microsoft, nhưng mà sản phẩm cái hệ điều hành giờ chúng ta xài Windows 10, Windows 9, vân vân. Thì những cái hacker đó họ muốn nhập vào những cái hệ thống của Microsoft thì họ kiếm được nhiều tiền hơn. tại vì nó nhiều sản phẩm hơn, nó nhiều người dùng hơn. Trong khi đó Apple thì ít, nhưng bây giờ ngược lại thì Apple bắt đầu có chiều hướng tăng lên, người ta sử dụng nhiều hơn. Thì bắt đầu hacker để ý đến và họ bắt đầu mở ra những cái gọi là spyware, những cái malware mới để nhập vào những cái hệ thống của Apple. Cái thứ hai nữa, hãy nhớ, đến giờ phút này đó, thì chưa bao giờ mà người dân trên toàn thế giới sử dụng cái điện thoại của mình để mà trading. À, trading, chơi stock, ngay cái điện thoại chúng ta dùng chơi stock, rồi dùng Facebook, dùng vân vân. Điện thoại là cái vật bất ly thân. Mà một khi bị spyware hay là bị cái virus vào đó, là chúng ta làm mọi cách trả mọi cái số tiền cần thiết để lấy lại cái bản quyền của mình. Thì chúng ta tưởng tượng bây giờ có một người chơi stock trên cái phone của mình. Bây giờ cái phone nó bị hacker vô control lại. Giờ mình không bỏ tiền ra thì coi như cái phone mình nó đứng luôn. Đây là cái cơ hội rất tốt cho những hacker gọi là hoành hành hả? Hoành hành. Nên quý vị nào mà có cái phone của mình mà chúng ta sử dụng cho những cái trading hay là dùng những cái information của mình đó, thì chúng ta nên thay đổi cái password nó thường hơn chút xíu để chúng ta tránh đi khỏi bị virus tấn công. Đây là một cái đơn giản nhưng mà nó không phải là 100% là protection nha, nhưng mà nó cũng đỡ hơn phần nào, thưa quý vị. Trong khi đó thì gói chợ Kroger cũng đã tuyên bố họ cũng đã bị mất đi thông tin khoảng 1% customer. Wow, hacker đã đi vào cái personal data của Kroger và đã lấy đi 1% cái số lượng khách hàng của Kroger. Kroger là một cái chợ khổng lồ, đứng gần như là đứng nhất nước Mỹ, có khoảng 2.750 cửa tiệm và 2.200 cái pharmacy. Và những thông tin cá nhân của những người bệnh nhân cũng bị lấy cắp luôn. Trong đó có những cái bệnh nhân nam, tên, email, phone, rồi địa chỉ, rồi ngày sanh, năm sanh, rồi số an sinh xã hội, rồi cái thông tin về bệnh án, rồi vân vân và vân vân, rất nhiều. Và ngôi chợ Kroger này cũng nói rằng họ sẽ gửi thơ đến những nạn nhân, những cái nạn nhân đã bị mất cấp thông tin để họ có một cái password hay là một cái gọi là Kroger giúp cho họ để vào mà monitor cái credit của mình. Cái khi mà chúng ta biết monitor thế nào, như lấy những thông tin này thì ví dụ tín dụng có những thông tin này thì dùng có thể đơn giản là mở được một cái thẻ tín dụng để mà dùng sẽ dùng nó thoải mái. Wow, nói một cái này thì chúng ta nhớ là cái thông tin của mình bị bán lung tung hết và những cái thông tin đó họ mua lại như tôm tươi. Cách đây khoảng chừng 2 năm về trước thì nhớ có người Việt Nam mua đến 2 triệu cái thông tin của những người dân trên nước Mỹ, mà trong đó rất nhiều người Việt Nam. Và họ dùng thông tin này họ làm những cái dạng như là register một cái thẻ của Macy hay là register cái thẻ của nào đó, rồi họ sử dụng một cách thoải mái. Nên chúng ta, nếu quý vị nào có gọi là nhiều sử dụng nhiều cái thẻ tín dụng thì chúng ta cũng nên lên check cái credit của mình coi nó có bị ảnh hưởng hay không. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến anh chàng Facebook. Wow, Facebook đang hiện tại đang ngồi trên một cái đống lửa, kính thưa quý vị. Tôi dùng cái từ không sai là ngồi trên đống lửa. Vì cách đây 2 ngày ta nhớ bên Úc, Australia đã cho rằng Facebook sử dụng những cái bản quyền mà không có trả tiền. Chẳng hạn như là những cái bản tin mà những cái news đó để lên đó, social media này, tức là cái Facebook này để lên mà không có trả tiền cho người ta. Thì bây giờ Úc nói rằng nếu mà không trả tiền là không có cho Facebook làm việc hay là làm việc, đơn giản là làm việc ở trong cái quốc gia của mình. Nhưng mà thay vì Facebook đứng ra điều đình như thế nào đó để mà giữ lại, nhưng mà Facebook lại tẩy chay luôn. À, Facebook nói là ok, vậy thì thôi tôi không chơi nữa, là dẹp luôn, không cho bên Úc sử dụng cái Facebook nữa, khóa luôn. Wow, nhưng mà tưởng rằng làm như vậy thì lại hăm dọa những cái quốc gia khác, giống như Việt Cộng những thứ bị dẹp luôn, không cho mình sử dụng Facebook nữa. Thì nghĩ rằng làm như vậy thì người dân của bên Úc sẽ phẫn nộ cái chính quyền này, thì bắt đầu cho Facebook rửa cửa trở lại. Nhưng đâu có ngờ Facebook lại, xin lỗi, ở bên Úc là im lặng, mà bây giờ Canada lại lên tiếng. Canada là chúng tôi, ông bộ trưởng về đây về cái tôi không biết dùng cái từ heritage là cái gì, nhưng mà ông bộ trưởng của bên Úc thì ông này cho biết rằng ông sẽ làm y chang bên, xin lỗi, bên Canada, ông bộ trưởng bên Canada thì ông nói ông làm y chang bên Úc là sẽ bắt buộc Facebook phải trả tiền cho những cái bản quyền mà sử dụng những cái news từ quốc gia này. Wow, hay thật, tôi thấy là vỗ tay hoan nghênh Canada là người đứng lên, dám đứng lên và tố giác Facebook là phải trả tiền những cái nhuận bút mà họ đã sử dụng. Chưa xong ở đó nữa, Canada vừa lên tiếng thì Finland, Phần Lan hả, Pháp, Đức đã lên tiếng đồng loạt nói rằng nếu mà trường hợp trong ngày tới đây mà Facebook không có trả tiền thì họ cũng tẩy chay luôn. À, Facebook không cần tẩy chay người ta bắt đầu tẩy chay Facebook cái thưa vị. Wow, điều này thật sự là anh chàng Mark Zuckerberg đang ngồi trên đống lửa. Không biết là trong ngày sắp tới như thế nào, mà cũng thấy rằng đây là một cái điều hành động rất là đúng đắn của những cái quốc gia mà gọi là đầu tiên là Úc, sau đó Canada và Phần Lan, Pháp và Đức, kính thưa quý vị. À, bản tin không còn nhiều giờ mà để đưa luôn bản tin cuối cùng này nói về hãng hàng không United Airlines. Wow, khi mà có một chuyến bay bay từ Denver thì không ngờ cái máy của họ, cái máy chuyến bay này bị nổ và bị rớt. Rồi nó gọi dùng cái từ mà Sour Object Engine Parts, tức là cơn mưa phụ tùng. Dùng đơn giản, nó rớt lại đãi mà cái máy nổ, mà chúng ta thấy người ta chụp được cái hình máy bay đang bay mà cái máy bên tay phải nó bị cháy, cháy vừng vực luôn. Và họ phải đáp máy bay khẩn cấp. Và hiện tại bây giờ thì FAA, tức là Cục Hàng không Liên bang, yêu cầu là ông Steve Dixon, ông yêu cầu là phải mở cuộc điều tra những chiếc bay, máy bay 777. Trước đây thì chúng ta nhớ là MAX 737, bây giờ là 777, cái thưa vị. Họ phải điều tra lý do tại sao như vậy. Cái vấn đề ở đây là United Airlines không ảnh hưởng lắm, nhưng mà nếu điều tra ra lỗi thì Boeing một lần nữa lại bị một cái cú sốc nữa. Máy bay 777 mà nếu mà giữ lại không cho bay để mà điều tra đó, thì phải nói ảnh hưởng rất nhiều. Hiện tại bây giờ bên Mỹ sử dụng cũng nhiều, Nhật sử dụng rất là nhiều, rồi Korea, ngay cả Việt Nam cũng có nữa, 777-200, 777-300. Nếu mà coi ra những hệ thống này bị lỗi, thì ảnh hưởng thứ nhất là Boeing, thứ hai là Raytheon, vì Raytheon đã own cái company làm cái máy này, tức là Pratt & Whitney. Chúng ta chờ xem trong những tháng tới thì sau khi điều tra thì chắc chắn FAA sẽ đưa ra một cái gọi là cái quyết định, hay là của cái result cuối cùng là tại sao cái máy engine này PW4000 lại bị nổ cháy mà đang bay như vậy. Thiệt sự rất là nguy hiểm, kính thưa quý vị. Xin trở lại Bá Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay, đặc biệt về cái bản tin của công ty về Facebook đó, thì qua cái câu chuyện của Facebook cho chúng ta thấy được rằng cái câu nói mà đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết á, thì chúng ta thấy rằng nó đúng trong cái trường hợp này anh ha. Bây giờ mà Canada rồi Phần Lan rồi Đức, Pháp mà bước vào nữa thì công ty Facebook chỉ có nước phải xuống giọng mà thôi. Nhưng mà thật ra thì nếu như mà họ làm như vậy thì giống như anh Tiến Dũng cũng nói đó, cấm không hoặc là không có sử dụng ở bên Úc hoặc là những cái quốc gia khác thì như thế cũng giống như bên Cộng sản mà thôi, là nếu như là không thích thì không cho sử dụng.
Ừ, đúng là như vậy. Công ty Facebook thì họ nghĩ rằng họ làm như vậy là một sự đúng đắn và sự khôn ngoan khi mà họ tẩy chay luôn, tức là họ ban luôn, không cho bên Úc sử dụng cái hệ thống Facebook của họ nữa. Nhưng mà không ngờ bắt đầu Canada lên tiếng, và trong tương lai sắp tới nếu mà Canada lên tiếng thành công, Úc thành công, và sẽ có nhiều cái công ty hay là nhiều quốc gia khác sẽ lên tiếng để lấy lại cái... Chúng ta biết rằng một cái công ty như là những cái xã hội của trang mạng xã hội như là Facebook, họ sử dụng rất nhiều cái platform của những công ty khác, như là về news họ đưa ra mà họ toàn không có trả tiền. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy, vì vào Facebook coi news, muốn coi bản tin nào đều có hết, vào Fox, vào CNN, vào NBC v.v. Trong khi đó thì những cái platform khác họ phải trả tiền. Chẳng hạn như chúng ta dùng YouTube sẽ trả tiền cho quý vị. Chúng ta để lên cái bản tin đó, giống như hiện tại đây gọi là cái YouTuber đó, người ta làm thì YouTube trả tiền, và YouTube là under của Google thì họ trả tiền lại cho quý vị hết. Thì trong tương lai Facebook, họ muốn Facebook làm giống như vậy. Chứ không biết như thế nào, nhưng mà chắc chắn rằng cái lệnh rất là ít giữ rất là nhiều đối với Facebook. Nếu Facebook không trả tiền cho họ thì trong tương lai sẽ có rất nhiều quốc gia tẩy chay Facebook, quý vị. Cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo và quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ. Quý vị gia đình xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ hai đầu tuần bình an và sức khỏe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình này vào sáng ngày mai.